Kính thưa quý ông bà, anh chị em cùng các bạn trẻ rất thân mến, những người trưởng giả và các nhà thông thái thời Chúa Giêsu thường hội nhau trong các bàn tiệc long trọng để bàn luận với nhau về nhân đức này, nhân đức kia, về một nhân vật quan trọng nào đó. Nhân dịp được một nhà trưởng giả mời dự tiệc, Chúa Giêsu đã chấp nhận đi dự tiệc tiếp tân này. Nhưng thay vì bàn luận một chủ đề cổ điển, bàn cãi về một nhân đức thế tục nào đó, và nhân đức này ít hợp với kiểu cách xã giao trong các buổi tiếp tân lúc đó, thì Chúa Giêsu nói về nhân đức khiêm tốn. Tất cả những nhà trưởng giả này đến đây để tham dự những cái vấn đề không gây nhức nhối gì, thì bỗng nhiên giật nảy mình, Chúa Giêsu bảo họ thay đổi danh sách những người được mời và mời những người số phận hỏng hiu. Và Chúa đã đưa ra nguyên tắc: ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên, còn ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Chúa gián tiếp khiển trách thối tham danh vọng, ưa ngồi chỗ nhất và tính tham lam của người biệt phái Pharisêu, và đồng thời cũng dạy ta cái tính bác ái và vị tha, làm việc thiện chỉ để cho Chúa Cha thấy mà thôi. Ngài sẽ thưởng công trong ngày sau hết cho những việc tốt làm trong kín đáo, tế nhị và khiêm nhu này. Dụ ngôn được đem ra dạy dỗ không phải chỉ là một quy luật xã giao, một thứ lịch sự phải có khi giao tế hay mời mọc kẻ khác mà thôi. Nhưng Chúa Giêsu cho thấy đây là một quy luật sống trong nước Thiên Chúa. Ngày phán xét chung, Thiên Chúa sẽ hạ những kẻ kiêu căng xuống. Đừng ai nghĩ rằng trước mặt Thiên Chúa mình là người thế này thế khác và đòi ân huệ, mà Chúa sẽ trả công cho chúng ta. Tất cả chỉ là hồng ân nhưng không của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa ban cho kẻ khiêm nhường và chống lại người kiêu hãnh. Một cô gái nghèo như nàng Maria đã trở thành nhân vật cao trọng trước mặt mọi người, vì Chúa đã đói nhìn đến phận hàng nữ tỳ của Chúa. Còn người muốn tham vọng bằng Thiên Chúa như Eva sẽ thấy mình trơ trọi, bị đuổi khỏi vườn địa đàng. Và người biệt phái mà trong tin mừng ngày hôm nay cũng phải biết điều đó. Đừng kiêu hãnh vì dòng tộc Do Thái, vì giữ một số luật lệ rồi cho đó là công chính, và khinh chê những kẻ khác, coi chừng sẽ bị đẩy vào chỗ rốt hết. Chúa Giêsu đã lưu tâm và đặc biệt yêu thương chính những con người nghèo và những nơi con người đó Chúa nâng cao. Họ không thể đáp trả ân huệ đã nhận từ nơi Thiên Chúa, và chính Thiên Chúa sẽ đích thân can thiệp vào cuộc đời của họ khi bắt đầu một cái trật tự mới. Ai làm ơn cho những người nghèo không thể đáp trả đó sẽ được gọi là người có phúc, vì Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu cho họ vào ngày sau hết. Và lời khuyến cáo chấm dứt bằng câu nhắc đến các biến cố thế mạc của Chúa như vậy. Vì thế mà chúng ta thấy được rằng những gì mà chúng ta mong đợi, những gì mà chúng ta thấy được trong cuộc sống ngày hôm nay, và chướng ngại lớn nhất thường ngăn cản chúng ta tiếp nhận kẻ khác là rào cản của xã hội, là địa vị, là dòng dõi, là hạng người. Chúng ta tự nhiên có khuynh hướng xem những người nghèo hơn chúng ta như thuộc về một giai cấp xã hội nào khác. Phúc âm hôm nay cho chúng ta một cái nhìn mới về đời sống con người trong tương giao, và làm nổ tung tất cả những hàng rào chia rẽ, những cái phân cách, những cái phân tầng trong xã hội. Đức Kitô đã triệt hạ một lần thay cho tất cả các bức tường ngăn cách giữa người với người, không còn phân biệt Do Thái hay là Hy Lạp, nô lệ hay là tự do nữa. Trong nước Thiên Chúa, tất cả đều là anh chị em với nhau. Kính thưa quý cộng đoàn, ngày hôm nay cộng đoàn chúng ta hân hoan tiếp nhận 10 anh chị em dự tòng bước vào trong đời sống giáo hội. Có lẽ khi học giáo lý về dự tòng, anh chị em thấy được con đường mà chúng ta đi, con đường mà Đức Kitô mời gọi chúng ta là con đường của sự khiêm nhu, con đường của từ bỏ. Các anh chị em có lẽ ở ngoài đời cạnh tranh bon chen địa vị. Nhưng mà chúng ta được mời gọi, khi mà đi vào trong Kitô giáo, chúng ta được mời gọi để trở nên anh chị em với nhau, để đối xử bình đẳng và yêu thương nhau. Điều đó không dễ dàng, kính thưa anh chị em. Nhưng mà chúng ta được mời gọi để đi vào con đường của Đức Kitô. Con đường đó sẽ là con đường giải thoát chúng ta khỏi những rào cản, khỏi những cái phân biệt của cuộc đời, để chúng ta càng gần gũi nhau hơn và tìm ra được chân lý. Chân lý ấy chính là yêu thương. Ngay khi anh chị em bắt đầu bước vào nhà thờ này, thì vị chủ tế đã hỏi: anh chị em xin gì? Thưa, chúng tôi xin đức tin. Và đức tin mang lại điều gì? Thưa, đức tin mang lại cho chúng ta sự sống đời đời. Quả thật, chúng ta tin và bước vào con đường của Đức Kitô, tin rằng Đức Kitô đã đi con đường yêu thương và hiến thân trọn vẹn, và đã trở thành nguồn ơn cứu độ cho tất cả mọi người chúng ta. Và chúng ta tin là chấp nhận và để cho cuộc đời của mình được Đức Giêsu biến đổi, để cho cuộc đời của mình được trở nên là một với Đức Kitô. Để được điều đó cần phải khiêm nhường lắm, thưa anh chị em. Gặp khó khăn rắc rối trong cuộc đời, gặp phải những chướng ngại trong cuộc sống, thì đức tin của chúng ta mới đòi hỏi một lần nữa chúng ta càng khiêm nhường, để tỏ ra đặt mình dưới chân Chúa, đặt mình trước thập giá Chúa, thì chúng ta mới thấy được đâu là câu trả lời của cuộc sống mà chúng ta dấn thân theo Ngài. Hãy nhìn vào hình ảnh bữa tiệc ly. Trong bàn tiệc ai là người cao trọng nhất? Thưa, chính là Đức Giêsu. Thế mà Ngài đã quỳ gối xuống để rửa chân cho các môn đệ. Thiên Chúa đã quỳ trước mặt nhân loại. Thiên Chúa đã rửa chân cho nhân loại. Thiên Chúa đã ra lau những bàn chân nhơ nhớp của nhân loại chúng ta. Anh chị em dự tòng, khi mà chúng ta được rửa tội, chúng ta cũng được tái sinh trong Đức Kitô, được trở thành thù tạo mới, để trở thành một với tất cả anh chị em của mình, và trở thành một với Đức Kitô nữa. Vì thế mà chúng ta cũng sẽ phải được mời gọi đi vào con đường khiêm tốn của Đức Kitô, là con đường của sự phục vụ và con đường của sự chết đi cho chính mình để sống cho anh chị em của mình. Thực là một sự khiêm tốn sâu thẳm nhất khi chúng ta đặt mình cho Chúa Kitô, và khi tháp nhập cuộc đời của chúng ta với Đức Kitô, khi lăn lộn với cuộc đời của chúng ta với Đức Kitô, thì chúng ta sẽ thấy được tình đâu là tình yêu, đâu là cái sự hy sinh. Và chính Chúa Giêsu đã nói lên rằng không có tình yêu nào cao trọng hơn tình yêu của người đã hy sinh tính mạng vì bạn hữu của mình. Hạ mình, đó chính là con đường của Thiên Chúa. Khiêm nhường, đó là khuôn mặt của Thiên Chúa. Vì thế, những ai khiêm tốn là trở nên giống hình ảnh Thiên Chúa, giống Thiên Chúa, xứng đáng để ngồi đồng bàn với Thiên Chúa trên nước trời. Tất cả chúng ta đều được mời đến dự tiệc thánh thể. Dù chúng ta không có công trạng gì trước mặt Thiên Chúa, chúng ta đều được mời gọi để trở thành anh chị em với nhau, không phân biệt chủng tộc, phái tính, tuổi tác hay địa vị xã hội. Tất cả chúng ta đều được mời gọi để sống với bàn tiệc của Đức Kitô, và chính Đức Kitô đã hiến thân để trở nên mọi sự cho mọi người. Thì chúng ta khi đón nhận Đức Kitô, khi chúng ta sống với nhau trong tình huynh đệ, thì chúng ta cũng được mời gọi để xóa bỏ tất cả những cái khoảng cách, những cái bất công, những cái hận thù trong xã hội, để nêu cao lên tình yêu mà Đức Kitô đã mời gọi chúng ta. Ước gì anh chị em, tất cả mọi người chúng ta, cách riêng với anh chị em dự tòng, ngày hôm nay chúng ta sau khi lãnh nhận bí tích rửa tội, chúng ta chính thức bước vào đời sống của giáo hội, thì chúng ta bước theo con đường của Đức Kitô, chúng ta sống và mặc lấy, để nói như Thánh Phaolô: tôi sống không còn phải là tôi sống, mà là chính Đức Kitô sống trong tôi. Amen.